cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của sách Tiên tri Jonah. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến bố cục của sách Tiên tri Jonah. Có hai phương cách để chúng ta tìm hiểu và học hỏi về sách Jonah. Một trong những phương cách phổ thông nhất là đi theo những nhà giải nghĩa để xem xét sự tương đồng giữa tiên tri Jonah và sứ đồ Phaolô. Cả Phaolô và Jonah là những người truyền giáo cho dân ngoại. Cả hai đều bị rơi xuống biển. Cả hai đều làm chứng cho các thủy thủ trên tàu. Và cả hai được dùng để cứu những người thủy thủ khỏi chết. Có một sự tương đồng rất rõ khi chúng ta nghiên cứu một cách cẩn thận. Nó sẽ tỏ bài cho chúng ta thấy. Khi chúng ta kể luôn chuyến hành trình đi của Phaolô sang Roma, tôi thấy sứ đồ Phaolô thật sự có tất cả bốn hành trình truyền giáo. Sách Roma có thể được chia ra như là bốn cuộc hành trình truyền giáo của Jonah. Hành trình thứ nhất, đi vào bụng con cá. Hành trình thứ hai, đi đến đất khô. Hành trình thứ ba, đi đến Ninive. Và hành trình thứ tư, đi vào lòng Đức Chúa Trời. Đây là một sự phân chia tốt và xác đáng, nhưng nó không làm cho tôi được thỏa lòng. Tôi cố gắng làm một bố cục của sách này và không so sánh Jonah với Phaolô. Thành thật mà nói, tôi có nhiều sự khó khăn khi phân chia bố cục sách Jonah hơn là sách Khải Huyền. Tôi có một cách khác để phân chia bố cục của sách Jonah, và tôi muốn nói với các bạn biết cách nào nó đến với tôi. Nhiều năm trước đây, khi tôi ngồi chờ đợi ở một trạm xe lửa vào buổi tối, và trong lúc đó tôi đang làm bố cục của những sách trong Kinh Thánh. Nhưng bây giờ, tôi gặp sự khó khăn khi làm bố cục sách Jonah. Khi tôi đến trạm xe lửa này, tôi biết rằng xe lửa đến trễ khoảng nửa giờ hay một giờ. Vì thế, tôi làm một điều mà nhiều người khác cũng thường làm. Đó là đi bộ một vòng cho thoải mái và xem các tiệm bán đồ ở gần trạm xe lửa. Và sau đó, tôi nhìn lên bảng thời khóa biểu xe lửa. Khi đó, tôi nghĩ đến sách Jonah cũng có thể phân chia như một thời khóa biểu. Có ba điều quan trọng tìm thấy trong một thời khóa biểu. Trước nhất là thời gian và địa điểm cho xe lửa hay phi cơ khởi hành. Thứ hai là nơi đến của xe lửa hay phi cơ. Và cuối cùng, các bạn cần biết giờ đến nơi. Tôi đã đi nhiều lần và nhiều nơi, và tôi thấy đó là ba điều quan trọng cần biết: thời gian khởi hành, nơi đến và giờ đến. Vì thế, chúng ta xem sách Roma như là một thời khóa biểu, mà nó trở nên bố cục của tôi cho sách này. Thời khóa biểu của sách Jonah nói đến nơi khởi hành, nơi dự định đến và nơi thật sự đến. Trong đoạn 1, nơi khởi hành là nước Israel, nơi dự định đến là Ninive, nơi thật sự đến là trong bụng cá. Trong đoạn 2, nơi khởi hành là từ nơi bụng con cá, nơi dự định đến là Ninive, nhưng nơi thật sự đến là đất khô. Trong đoạn 3, nơi khởi hành là từ đất khô, nơi dự định đến là Ninive, và nơi thật sự đến là Ninive. Và trong đoạn thứ 4, nơi khởi hành là Ninive, nơi dự định đến là dây dưa, và nơi thật sự đến là lòng của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu về điều thứ nhất, nói đến sự kêu gọi và ủy nhiệm của Jonah. Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah đoạn 1, câu 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai như vậy. Thưa các bạn, ngay từ lúc đầu, Jonah được xác nhận là con trai của Amitai. Như chúng ta đã nói trong phần giới thiệu, có bằng chứng để xác quyết Jonah là một nhân vật có thật trong lịch sử, như được ký thuật ở trong các bô thứ nhì đoạn 14, câu 23 đến 25. Tiếp đến trong Jonah đoạn 1, câu 2. Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác nó đã lên thấu trước mặt ta. Đây là một sự kêu gọi và ủy nhiệm của Jonah đi đến Ninive. Thành phố Ninive được gọi là thành phố lớn. Nó là thủ đô của đế quốc Assyria thời bấy giờ. Thành này nằm trên dòng sông Tigris. Assyria nắm quyền lực thế giới thời đó. Trong phần sau, chúng ta sẽ đề cập đến tầm cỡ của thành phố này, bởi vì nó được nhấn mạnh hai lần nữa trong sách này. Trong hai câu này, nhấn mạnh về tội ác của thành phố. Ninive là thành phố lớn, nhưng tội ác của nó cũng lớn nữa. Tội ác của thành này rất lớn, đến nỗi thấu đến trước mặt Đức Chúa Trời. Và giờ đây, Ngài quyết định phán xét thành Ninive, nếu như thành này không ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah đi về Ninive. Nhưng ông đi về đâu? Jonah đi về phía Tây. Mời quý vị cùng xem trong Jonah, đoạn 1 câu 3. Nhưng Jonah trỗi dậy, trốn qua Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Jonah rời khỏi thành phố quê hương của ông là Gath-hê-phe, thuộc trong khu vực miền Bắc của Israel, với một sự kêu gọi và ủy nhiệm từ Đức Chúa Trời. Các bạn nghĩ rằng Jonah sẽ đi đến thành Ninive. Jonah cần phải đi về hướng đông của Israel để đi đến Ninive. Nhưng thay vì đi về hướng đó, Jonah làm một việc rất kỳ lạ. Ông đi xuống Gia-phô và mua vé tàu đi qua Tarisi. Tarisi là một thành phố được sáng lập bởi người Phoenix ở bên biển miền nam của Tây Ban Nha. Điều này cho thấy rằng Jonah nhảy xa khỏi ý định và đi về hướng Tây. Chúng ta suy xét đến vấn đề khó khăn lớn nhất trong sách Jonah. Nó không phải khó khăn về chuyện Jonah ở trong bụng con cá. Vấn đề khó khăn trong sách Jonah là không phải là con cá, nhưng chính là Jonah. Đức Chúa Trời bảo ông đi đến thành Ninive, nhưng thay vì đi vào đó, ông lại mua vé xuống tàu và đi qua Tarisi. Đức Chúa Trời bảo Jonah đi về hướng đông, nhưng ông quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời, và ông đi về hướng tây. câu hỏi được nêu lên. Tại sao Jonah làm như thế? Chúng ta có một số lời giải thích cho sự việc này. Thứ nhất, Jonah ghét dân thành Ninive và ông không muốn được họ cứu rỗi. Có một lý do căn bản cho sự giận ghét này. Assyri lúc bấy giờ là một trong những quốc gia tàn bạo nhất của thế giới thời cổ đại. Assyri là một nỗi lo sợ và thạnh nộ cho tất cả mọi dân tộc trong thời bấy giờ. Họ dùng phương cách tàn bạo để tra tấn con người, để tìm tin tức từ nơi những người bị bắt. Một trong số những điều họ làm là đem người bị bắt chôn người đó dưới cát của sa mạc, chỉ còn chừa lại cổ và đầu ló lên. Họ nhét miếng vải vào trong miệng phạm nhân và để người bị bắt này chết dần dưới ánh nóng của mặt trời. Nó làm cho người bị chôn dưới cát trở nên khùng điên trước khi chết. Và đây là một việc ác mà người Assyri đã áp dụng. Quân đội Assyri di chuyển một cách lạ thường. Một trong những lý do mà quân đội Babylon có thể thắng người Assyri là sự di chuyển chậm chạp của họ. Quân Assyri đem gia đình của họ cùng đi theo, vì thế làm cho quân đội thiếu trật tự. Sự di chuyển như là một đám đông hỗn tạp qua một khu vực. Bởi sự thiếu trật tự của họ nên họ rất dễ bị đối phương tấn công. Nhưng dầu vậy, họ di chuyển giống như một nạn châu chấu, cào cào đi qua thành phố, qua làng mạc. Họ trở nên một nỗi lo sợ và thạnh nộ cho mọi người. Có nhiều nơi người ta tự chết còn hơn là để rơi vào tay tàn bạo của Assyri. Các bạn có thể thấy người Assyri không được dân tộc nào yêu mến. Chúng ta cũng biết rằng trong thời điểm này, quân đội của Assyri tìm cách xâm chiếm vương quốc miền Bắc của Israel. Trong một thời gian rất dài, nước Syri và vương quốc miền Bắc của Israel chống nghịch lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, hai nước này liên minh với nhau để chống lại sự thạnh nộ của Assyri đến từ phía Bắc và phía Đông. Nhưng cuối cùng, Assyri cũng chiếm được cả Syri và Israel. Bắt dân chúng lưu đày. Khi quân Assyri bắt đầu xâm chiếm một quốc gia nào và muốn thắng được, họ tìm cách tấn công đối phương một cách bất ngờ, bắt lấy phụ nữ và sau đó giết đàn ông và trẻ em một cách tàn bạo. Chúng ta không biết rõ, nhưng rất có thể chính Jonah đã chứng kiến việc quân Assyri tấn công vào thành phố Gath-hepha, quê hương của Jonah, giết hại cha anh, hãm hiếp phụ nữ. Bởi cớ đó, chúng ta biết rằng Jonah ghét người Assyri. Ông không muốn cho họ được cứu rỗi. Cho nên Jonah đi hướng khác. Jonah không muốn đem sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho dân thành Ninive. Lý do thứ hai mà Jonah đổi hướng, đó là Jonah biết Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Có người nói rằng sứ điệp của Jonah không phải là sứ điệp của sự cứu rỗi, nhưng là một sứ điệp nói về sự phán xét. Dầu điều đó thật sự là sứ điệp về sự phán xét, nhưng Jonah biết Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, bởi thế ông đi qua hướng khác. Ông biết rằng nếu ông đi đến Ninive và giảng một sứ điệp về sự phán xét, và nếu dân chúng thành này ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không phán xét họ và dân thành đó được cứu. Nhưng chính Jonah không muốn thành này được cứu rỗi. Đó không phải là điều mà Jonah trông đợi. Vì thế, Jonah đổi hướng khác để mà đi. Thứ ba, Jonah đổi hướng đi là vì ông là một tiên tri không vâng lời. Jonah đi ngược hướng. Bởi vì ông là tiên tri không vâng lời Đức Chúa Trời, Jonah đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Giống như đứa con trai quan đàn. Đứa con trai quan đàn này đi khỏi nhà cha của nó. Nó không muốn sống theo ý muốn của cha nó, và nó đi ở xứ xa. Jonah đi ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông là một tiên tri không bước đi với Chúa. Và chúng ta sẽ thấy trong cả đoạn 4 đề cập đến sự chống nghịch của Jonah và cách nào Đức Chúa Trời cố gắng đem Jonah trở lại bước đi với Ngài. Và lý do thứ tư, Jonah không vâng lời Đức Chúa Trời. Các bạn có chú ý rằng, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời không hề gửi một sứ giả nào như là một người truyền giáo để đi đến các nước khác không? Phương cách mà Đức Chúa Trời dùng trong Cựu Ước khác hẳn với phương cách mà Ngài dùng trong thời hiện nay. Dân Israel phụng sự và thờ phượng Đức Chúa Trời như là một quốc gia. Họ được đặt ở một ngã tư đường quốc tế, nơi đó ba lục địa gặp nhau: Âu Châu, Á Châu và Phi Châu. Các quốc gia trong thời bấy giờ, nếu họ không di chuyển bằng đường biển, họ đi đường bộ xuyên qua nước Israel hay là nước Do Thái. Đức Chúa Trời đặt dân Israel tại một ngã tư đường quốc tế nhằm để họ có thể làm chứng về Đức Chúa Trời bởi sự phụng sự Ngài. Lời làm chứng của họ cho thế giới là sự nhìn xem người dân Israel. Lời mời được ban ra là hãy đến để chúng ta thờ phượng trong nhà của Đức Chúa Trời. Dân Israel đã làm chứng bởi sự phụng sự Đức Chúa Trời tại một vị trí quan trọng, nơi mà có nhiều dân tộc ở các quốc gia đi qua. Thí dụ như chúng ta thấy trường hợp của nữ hoàng Sheba ở tận cuối cùng của trái đất đến Israel. Tại sao bà đến đó? Bà đã nghe cách nào người dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời khi bà đến đền thờ ở Jerusalem và thấy một bàn thờ cho tội nhân. Qua điều này làm cho bà có sự hiểu biết về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn đọc lại lời kỹ thuật trong lịch sử, các bạn tìm thấy rằng nữ hoàng Sheba đã đến thành Jerusalem không phải vì muốn nghe sự khôn ngoan của Salomon mà thôi đâu. Nhưng trong thời gian bà đến đó, dân Israel đã làm chứng cho thế giới. Họ làm chứng không phải cử người đi truyền giáo nước ngoài, nhưng bằng cách mời gọi thế giới đến xem sự thờ phượng, phụng sự Chúa của họ. Chúng ta chỉ được một thí dụ về nữ hoàng Sheba trong Cựu Ước. Và trong Tân Ước, chúng ta có một vài thí dụ nữa liên hệ đến các con trai của Sem, Chem và Japheth đã trở lại đạo. Thí dụ như quản quan Ethiopia, Saulơ người thành Tạc Sơ, Cọt Nay, đội trưởng của lính La Mã. Dẫu rằng chúng ta chỉ được ban cho một vài thí dụ liên hệ đến việc này, nhưng thật ra có đến hàng ngàn người, hàng triệu người đã được dẫn đến Đấng Christ. Dẫu vậy, Hội Thánh ngày nay có phương cách trái ngược với phương cách trong Cựu Ước. Tôi nghĩ lúc bấy giờ các sứ đồ đã ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu truyền bảo họ mạng lệnh: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Xin nhớ rằng các sứ đồ này là những người Israel. Tôi tưởng tượng, khi nghe thế họ nhìn nhau mà nói rằng, đây là một điều hoàn toàn mới, một phương cách mới. Thay vì mời gọi các dân tộc trong thế gian đến Jerusalem, Chúa Giêsu truyền bảo họ đi giảng tin lành từ thành Jerusalem đến xứ Samari, đến xứ Jude, cho đến tận cùng trái đất. Đó là phương cách mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Chúng ta thường hay chỉ trích dân Israel đã thất bại trong việc này. Nhưng chúng ta lại thường xây dựng hội thánh tại góc đường, tại ngã ba con sông, hay mong muốn những người xung quanh đi đến với chúng ta, thay vì chúng ta ủng hộ cho việc đi ra thế gian bên ngoài. Tôi phải mất nhiều năm để học biết điều này. Đây là gánh nặng cho công việc của tôi, để đem lời của Đức Chúa Trời cho cả thế gian này qua phương tiện truyền thông trên radio. Tôi cũng mong ước rằng tin lành càng ngày càng lúc sẽ được giảng ra cho toàn thế giới qua những phương tiện như là TV. Và đặc biệt, gần đây chúng ta có thêm một phương tiện mới nữa là mạng lưới di tính toàn cầu, được thực hiện qua máy di tính. Nhưng đây không phải là phương cách của Jonah. Và ông ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời bảo rằng, hãy trỗi dậy đi đến Ninive. Tôi nghĩ Jonah cũng là một người gần giống như sứ đồ Phi-e-rơ, và lúc đó có thể ông Jonah thưa với Chúa: từ trước đến nay, Ngài chưa bao giờ sai một người tiên tri nào ra đi nước ngoài cả. Tại sao giờ đây Ngài bảo tôi đi đến Ninive? Tôi có thể thông cảm nhiều với những điều mà Jonah suy nghĩ. Ông không hiểu tại sao Đức Chúa Trời thay đổi phương cách của Ngài. Dầu vậy, qua sách nhỏ này, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Và sau này, Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma đoạn 3 câu 29. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa hay sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Nhưng trong thời điểm bấy giờ, Jonah chưa hiểu rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Vì thế, Jonah đã không vâng lời Chúa. Khi Jonah không vâng lời Chúa, ông đi xuống Giafo, gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Jonah trả tiền quá gian và xuống tàu đi qua Tarisi để tránh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Qua kinh nghiệm của Jonah, có thể sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu các bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và các bạn không biết rõ rằng các bạn có đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không? Dù hiện nay tôi không biết các bạn có đi theo trong ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này. Các sự kiện mà các bạn đang ở trong thời kỳ khó khăn không phải là một bằng chứng rằng các bạn đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật ra, nó có thể là một bằng cớ cho biết rằng các bạn đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu như ngày nay các bạn đang có một sự dễ dàng trong nhiều phương diện, và đó là cách mà các bạn thông giải rằng các bạn đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì các bạn đang nương dựa trên một cây sậy dập, và nó không giúp ích cho các bạn đứng vững trong thời gian khủng hoảng. Xin chúng ta hãy nhìn kỹ hơn trường hợp của Jonah. Ông đi ngược hướng mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi. Rõ ràng là Jonah đang đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông đi xuống Giafo, và khi đi xuống đó, ông không gặp một trở ngại gì. Ông tìm được một chiếc tàu, ông mua vé, ông xuống tàu và nằm ngủ ngon. Mọi sự đều tốt đẹp. Tôi còn nghĩ rằng có thể lúc bấy giờ Jonah cũng có lời làm chứng, mà đó là lời làm chứng mà tôi thường nghe. Jonah đi xuống bến tàu mua vé, và có thể lúc đó ông không biết rằng mình có ở trong ý Chúa hay không. Ông nên biết rằng ông không có ở trong ý Chúa, vì có nhiều người trong chúng ta thường nói như vậy. Khi Jonah đang đứng sắp hàng để mua vé, và người bán vé nói với một người đứng trước Jonah: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết giá rồi." Lúc bấy giờ, Jonah đang chuẩn bị để quay đi. Ngay sau đó, có một người chạy đến báo tin: "Cha tôi bị bệnh bất ngờ, cho nên không thể đi chuyến tàu hôm nay." Vì thế, Jonah đứng chờ cho đến khi xong cuộc nói chuyện, và người bán vé quay sang Jonah và nói: "Ông khách, ông rất là may mắn, vì có một người trả vé lại và tôi bán cho ông." Nghe thế, Jonah nghĩ cho chính mình là người may mắn, và ông có thể nói hơn thế nữa: "Tôi đang ở trong ý chỉ của Chúa." Có bao nhiêu cơ đốc nhân ngày nay đang nghĩ như thế? Nếu họ đang có một thời gian khó khăn, họ nói: "Tôi đang ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời." Nếu mọi chuyện êm đẹp và dễ dàng, họ nói: "Tôi đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời." Các bạn thân mến, trong sự nhận xét của tôi, nếu các bạn đang có sự khó khăn, có thể là do nơi ma quỷ lấy đi những điều dễ dàng trong đời sống của các bạn, bởi vì các bạn đang tăng trưởng và làm việc hiệu quả cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều này trở nên thực tế trong công tác của tôi. Khi các bạn ở trong sự khó khăn, không có nghĩa là các bạn ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Mọi sự dường như thuận tiện, và Jonah có một hành trình êm ả, dễ chịu. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng chúng ta biết rằng Jonah đang đi sai hướng, và Đức Chúa Trời phải đặt ông trong bụng cá để đem ông quay trở lại. Người của Đức Chúa Trời trải qua bao nhiêu thế kỷ, kể cả những người trong Kinh Thánh và ngoài Kinh Thánh, đều thấy rằng không có sự dễ dàng. Sự việc không phải lúc nào cũng thuận tiện. Nhiều việc ở trong sự khó khăn. Tôi rất thích câu chuyện của nhà giáo sĩ David Livingstone. Nhưng ông là một người gánh chịu nhiều đau đớn. Ông đã trải qua nhiều nỗi khó khăn khi hầu việc Chúa trong khu vực đen tối của Phi Châu. Và có nhiều người khác nữa mà chúng ta được đọc thấy ở trong sách Hebrews đoạn 11 câu 36-38 diễn tả về sự hầu việc Chúa mà họ đã trải qua. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rài đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu đạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Vì thế, chúng ta không thể nào giải thích khi ở trong hoàn cảnh thuận tiện là ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, và khi ở trong hoàn cảnh khó khăn thì ở ngoài ý chỉ của Ngài. Giờ đây, Jonah đã lên tàu và khởi hành. Tôi có thể tưởng tượng lúc bấy giờ Jonah đứng trên mũi tàu một cách vui cười và thấy vùng đất quê hương mờ dần trong khoảng cách rất xa. Có thể lúc bấy giờ Jonah đã nói với chính mình: tôi có một hành trình tốt đẹp. Nhưng chúng ta thấy điều sắp xảy ra và Jonah không có ở trong sự êm ả dài lâu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những việc xảy đến cho Jonah trong phần Kinh Thánh kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.